chẳng có cái niệm thứ hai. Cho nên người học Phật, tôi cũng đã từng thức tỉnh các bạn đồng tu, người thật sự học Phật nên phước tuệ song tu. Hằng ngày chúng ta làm những gì là tu phước tu tuệ, là chỉ làm hai công việc này. Đây là Bồ Tát hạnh. Tu phước từ đâu mà tu? Từ trên đoạn ác tu thiện mà tu. Tu tuệ từ đâu mà tu? Từ trên bất thủ ư tướng, như như bất động. Phước tuệ song tu thật sự là bất luận người nào chỉ trích cái lỗi của chúng ta, chúng ta phải thành khẩn để tiếp nhận, chẳng nên đi biện bạch, kỹ lưỡng để phản tỉnh. Hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Đây là công phu chân thật của thánh nhân. Nếu chẳng có, người ta nói sai, oan uổng, đi cùng họ biện bạch, đó là chính mình không đúng. Khi anh cự tuyệt chẳng chịu tiếp nhận, về sau vĩnh viễn chẳng có ai nói anh nữa. Anh có lỗi lầm cũng vĩnh viễn chẳng hay biết. Đó là tự tuyệt con đường thiện đạo. Điều này cận kề với cái họa không xa nữa. Chúng ta vào thời xưa, trong cổ thư xem đến quyển Trinh. Chúng ta vào thời xưa, trong cổ thư xem đến quyển Trinh Quang Chánh Yếu, có ghi lại vua Đường Thái Tông tiếp nhận lời khuyến cáo của kẻ khác như vậy. Vị hoàng đế này thật là phi thường. Có người nói cái lỗi của ngài, ngài nghe qua rồi cười cười, thấy đều tiếp nạp cả. Khi người này đi rồi, người bên cạnh mới tâu với vua rằng: hắn ta đã sai, bệ hạ không sai, sao hắn dám tùy tiện nói vậy? Vua cười và nói: nếu ta chẳng tiếp nạp thì về sau đâu còn người dám nói cái lỗi của ta. Anh thử xem cái độ lượng này trở thành bậc minh quân trong lịch sử, ắt có cái đạo lý của nó. Khi anh nói đúng, tôi tiếp nạp anh để sửa lỗi tự tâm. Anh nói không đúng, tuyệt đối chẳng trách tội anh, còn cảm ơn anh. Thái độ này tức là hoan nghênh kẻ khác nói cái lỗi của mình, thì tự mình dễ sửa lỗi. Khi họ nói cái lỗi của mình thấy không lỗi mà cùng họ biện bạch. Ngài là thân phận đế vương, về sau còn ai dám nói chứ? Chẳng còn người dám nói nữa. Anh xem cái độ lượng và phong độ của người ta. Cho nên trở thành bậc minh quân trong lịch sử chẳng phải dễ. Phàm là người chẳng chịu tiếp nhận người khác nói lỗi của mình, người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi là kẻ chẳng có tương lai, sự nghiệp chi cũng đều chẳng thể thành tựu. Đó cũng thật là đáng thương. Trong pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng thể có được thành tựu. Cho nên sửa lỗi quan trọng hơn tất cả. Đây là giảng về khởi điểm của việc cải tạo vận mạng, tức là từ trên sự sửa lỗi bắt đầu lại. Hôm nay thì giờ đã đến, tôi xin giảng đến đây. Cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thật, Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý, cuốn 4, phần chót. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Thời gian: tháng 5 năm 1999, do Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thực hiện. Xin xem phần giảng nghĩa đoạn mậu, trang 21, Tích Thiện Chi Phương. Đoạn văn này cũng chia thành hai đoạn lớn. Phần trước là tổng thuyết, nhiên hậu là biệt minh. Dịch kinh viết: Tích Thiện Chi Gia, tích hữu dư khánh, thế xuất thế gian thánh kiết, vô hữu bốc thâm đạt, nhân quả chi lý giả giả. Chúng tôi xin trước giảng hai câu này. Câu phía trước là trong kinh dịch, người Trung Quốc vô cùng quen thuộc hai câu nói này. Cùng phía trước, chỗ nói tiền triệu của kiết hùng hoàn toàn tương ứng. Tích thiện chi gia, cho thấy chẳng phải một đời, phàm là đại gia tộc trong xã hội có danh vọng, có địa vị, được sự tôn kính của mọi người, đều là hành thiện nhiều đời. Điều này trong lịch sử Trung Quốc ghi chép nhiều vô cùng. Một con người tích thiện nhất định như phía trước chỗ nói tiêu tai miễn nạn, trong Phật pháp gọi là tiêu trừ nghiệp chướng. Chẳng thể hành thiện lại chẳng thể tích thiện thì nghiệp chướng chẳng có cách gì tiêu trừ. Một con người hành thiện thì tất nhiên có thể ảnh hưởng đến một nhà, lôi kéo theo gia tộc của anh, người người đều biết tu thiện, đều biết hành thiện, đều biết tích thiện, thì nhà này dù cho đời này chẳng được hưng vượng, nhưng đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư tất nhiên thịnh vượng. Cho nên nhãn quan phải nhìn vào chỗ sâu, chỗ xa, chẳng thể xem một đời này của mình. Thiền tông tổ sư Đạt Ma truyền đến Trung Quốc, chẳng phải lúc vừa truyền đến thì thiền tông hưng vượng ngay. Khi đến chẳng có ai để ý ngài. Ngài ở tại Thiếu Lâm Tự vây mặt vào vách, mất hết 9 năm để chờ được một huệ khả. Huệ khả truyền đến Tăng Sáng, Tăng Sáng truyền đến Đạo Tín, Đạo Tín truyền đến Hoằng Nhẫn, đều là đơn truyền. Đến đời thứ 6 truyền đến Huệ Năng mới phát dương quang đại. Anh mới biết được cảnh truyền thừa của tổ Huệ Năng. Trước đó 5 đời là tu thiện tích công lũy đức, đến đời ngài mới phát đạt. Đối với giới Phật giáo Trung Quốc đã ảnh hưởng hơn 1.000 năm. Những vị tổ sư quá khứ có ai biết đến? Đến khi lục tổ phát đạt, những vị tổ sư này mọi người mới biết. Một người, một gia đình, một đoàn thể, cho đến quốc gia, chẳng biết tu thiện, chẳng biết tích thiện, làm sao có thể phát đạt? Trong kinh dịch hai câu này là thánh nhân chỗ nói, ngôn từ vô cùng khẳng định, một tơ hào nghi hoặc đều chẳng có, nhất định có dư khánh. Phía sau lại còn một câu, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ưa. Chúng ta đem câu này lượt đi mất. Chỗ này đơn độc chỉ nói phương pháp tích thiện. Những bậc thánh nhân của thế gian ở Trung Quốc chúng ta từ Huỳnh Đế, Nghiêu Thướng, Vũ Tha đến Khổng Tử, Tập Đại Thành. Thánh nhân xuất thế gian là chỉ chư Phật Bồ Tát. Đối với những đạo lý nhân quả này, sự thật chân tướng của nhân quả chẳng một ai chẳng thông đạt. Chỉ là chúng ta tự mình mê hoặc điên đảo, chẳng liễu giải những sự thật này. Đọc xong sách của cổ thánh tiên hiền, còn ngỡ rằng họ dùng những phương thức này để khuyên người hành thiện mà thôi, chưa chắc là thật. Chúng ta vẫn hoài nghi như vậy, cho nên chẳng thể tin, thì cũng chẳng chịu đi làm. Chẳng thể hành thiện nhất định sẽ tạo ác, đến lúc quả báo hiện tiền thì hối hận cũng chẳng kịp, trễ rồi. Đoạn văn này chúng ta chẳng thể nói kỹ về quan hệ của thì giờ. Trước kia đã từng giảng kỹ qua, có bằng cassette, còn có viết thành sách, quý vị có thể tham khảo. Cư sĩ Liễu Phàm nêu ra 10 người để chứng minh tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, chân thật chẳng dối. Tổng kết: tất thầm minh nhân quả chi lý, phương năng tận sự tu chi công. Chúng ta tu hành vì sao công phu chẳng đắc lực? Chúng tôi cũng thấy có một số đồng tu quả thật rất hiếm có, thường thường trách chính mình. Đến tìm tôi, hỏi tôi có phương pháp gì để giúp họ dụng công đắc lực. Chúng tôi y chiếu trong kinh luận, đạo lý phương pháp giảng đã quá nhiều rồi, họ vẫn chẳng dụng công được. Nguyên nhân ở đâu? Xem cũng chẳng ít, nghe cũng chẳng ít. Thực tế mà nói, họ đối với lý luận này chẳng có hiểu rõ một cách thấu triệt. Đối với sự thật của nghiệp nhân quả báo rất mơ hồ, chẳng có tín tâm. Căn bệnh tập khí của mình rất sâu, rất nặng, chẳng phải chẳng muốn sửa, chỉ là sửa không nổi. Sửa chẳng nổi là không sợ nhân quả báo ứng. Anh bảo có địa ngục, địa ngục chẳng có hiện tiền nên chẳng quan tâm. Anh bảo có quả báo, quả báo tôi vẫn chưa thấy được. Thật sự hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì họ sẽ sửa, chẳng cần người đốc thúc. Chúng ta ở trong kinh thấy A-la-hán chứng được quả A-la-hán, họ có trí tuệ, họ có năng lực, họ có thể biết trạng huống 500 đời quá khứ của họ. 500 đời quá khứ đã từng đọa vào địa ngục A Tỳ. Nghĩ đến tình hình của địa ngục A Tỳ, tâm vẫn hồi hộp sợ đến toát mồ hôi lạnh. Vẫn còn kinh hoàng khủng bố, vẫn còn hồi hộp. Chúng ta đời quá khứ cũng trải qua nơi địa ngục này quên hết, chẳng có năng lực này thì chẳng nhớ ra. Nếu như có được công phu của La Hán, biết được quá khứ đời đời kiếp kiếp đọa lạc thọ khổ, thì làm gì có đạo lý chẳng quyết tâm cố gắng mưu cầu tiến bộ chứ? Bệnh và tập khí làm gì có đạo lý sửa chẳng được chứ? Chẳng phải là sửa chẳng được là tự mình chẳng chịu sửa. Đây là thật chẳng phải giả. Thánh nhân và phàm phu sai biệt là ở chỗ này. Thánh nhân chịu sửa, người phàm chẳng chịu sửa. Chẳng chịu sửa thì chẳng còn cách gì. Đến bao giờ họ mới chịu sửa? Khi nào mà tội ấy họ đến chỗ cực điểm, họ mới hồi đầu, thì tội này đã thọ quá nhiều rồi. Cho nên phần kết luận này kết rất hay. Nếu như chẳng phải hạng người biết sâu lý nhân quả, thì việc hồi đầu rất khó, rất khó. Cho nên tôi đối với những đồng tu sơ học, tôi thường thường khuyên dạy họ đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn trước tiền đọc 300 biến. Vì lý do gì? Để rõ sâu nhân quả. Nghe một biến, hai biến chẳng hữu dụng. Đọc 10 biến, 20 biến cũng chẳng hữu dụng. Tại sao? Vì sức mạnh của sự huân tập quá bạc nhược. 300 biến phải hạn định thời gian đem nó đọc hết. Phần lượng này chẳng nhiều. Mỗi ngày niệm một biến Liễu Phàm Tứ Huấn từ đầu đến cuối, mỗi ngày niệm một biến, niệm một năm. Trong một năm mà anh chẳng gián đoạn, một năm huân tập, anh có thể tin nhân quả. Anh khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, anh có thể dễ dàng cảnh giác được. Ta động cái niệm này, ta làm sự việc này, cùng đạo lý nhân quả có phù hợp chăng? Anh nếu chẳng có công lực này, chẳng có công lực của 300 biến, khi đối diện với nhân sự thì anh sẽ đem việc này quên hết sạch sẽ rốt ráo. Vẫn là tùy thuận phiền não, vẫn là tùy thuận tập khí. Vậy có cách gì nữa đâu? Tôi đã khuyên rất nhiều. Có được mấy người thật sự trong một năm mỗi ngày niệm một biến, niệm được 300 biến đâu? Chẳng chịu làm. Tôi chẳng có keo kiệt, chẳng có lận pháp. Tôi đem sự ích lợi tu học được của Phật Pháp, tôi đều có thể nói hết cho người khác. Cơ sở tu học của chính tôi quả thật là đắc lực nơi tập sách nhỏ này. Khi tôi vừa mới tiếp xúc với Phật Pháp, lão cư sĩ Tô Kính Trụ tặng tôi một quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi đọc xong cảm động sâu sắc. Đây là câu chuyện 47 năm về trước. Phía dưới đây là phần biệt minh tường tận để giải thích thiện có chân giả, có đoan phúc, có âm dương, có thị phi, có chánh biên, có mãn bán, có đại tiểu, có nan dị. Hành thiện, tích thiện, hành trước hết phải biết được cái gì gọi là thiện. Nếu như đối với thiện ác chẳng có khả năng biện biệt, người chẳng có khả năng biện biệt rất nhiều, đem thiện cho là ác, đem ác cho là thiện. Loại thành kiến điên đảo này chúng ta thường thường thấy được. Cho nên hiện nay chẳng những học Phật khó, ngày làm người cũng khó. Thời xưa một đứa bé từ nhỏ thì đã có người dạy dỗ. Ở nhà thì có cha mẹ dạy, đi học đến trường có thầy dạy. Huân tập từ nhỏ, cho dù có làm việc xấu, nó vẫn thường thường bị lương tâm trách móc, cũng tức là phía trước nói nó vẫn biết sỉ nhục. Người hiện nay làm việc xấu chẳng bị lương tâm trách móc, họ cho rằng làm việc xấu là nên làm xong lại nói lên, thường thường còn cười nói thỏa thích, chẳng cho là sỉ nhục thì còn cách gì nữa. Điều này là khó. Đây là chướng ngại lớn nhất cho việc tu đạo. Đạo nghiệp của anh sao thành công được chứ? Chẳng những đạo nghiệp chẳng thành công, làm người đến cuối cùng đều thất bại. Đó tức là kinh dịch dẫn dụng một câu dưới đây: tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Cái gì là chân thiện? Ông Liễu Phàm ở chỗ này cũng có một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này cùng Phật nói giống nhau. Cái gì có ích cho người là thiện, có ích cho mình là ác. Cách nói này người hiện nay ai có thể tiếp nhận chứ? Người hiện nay trong quan niệm những gì có ích cho mình là thiện, tuyệt đối chẳng biết được có ích cho mình là ác. Cho nên cả cái xã hội đem việc tự tư ích kỷ xem như là chân lý trường cửu bất biến và chính đáng của trời đất, thì còn cách gì nữa đâu. Đây là sự sai lầm trên quan niệm kiến giải. Bởi vì có tự tư ích kỷ, quyết định là hại người khác, tổn người lợi mình là làm những việc này. Việc tốt tự mình ôm lấy, việc xấu đẩy cho kẻ khác. Đối với những việc bất lợi cho mình thì đẩy cho kẻ khác. Hiện nay trong xã hội này quá nhiều, nơi nơi đều có cái tâm lý cầu may, chiếm lợi thế của kẻ khác. Trong Phật Pháp nói, tại sao gọi tự lợi là ác? Phật dạy chúng ta, lục đạo luân hồi làm sao mà có? Lục đạo luân hồi là tự tư ích kỷ biến hiện ra. Khi cái tâm tự lợi đã đạm bạc thì vượt khỏi luân hồi là dễ dàng. Tâm tự lợi không còn nữa thì luân hồi chẳng còn, thì là siêu việt. Nói cách khác, siêu việt lục đạo luân hồi là thiện, chẳng thể siêu việt lục đạo luân hồi là ác. Phật nói siêu việt này thì người tin lại càng ít. Rất nhiều người căn bản chẳng thừa nhận có lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là chuyện thần thoại, làm gì có thật. Người thế gian tự cho là thông minh, chúng ta tin, chúng ta bằng vào gì để tin? Chúng ta có đạo lý để tin. Đạo lý tức là trong Kinh Đại Thừa chỗ nói duy thức sở biến. Phật nói với chúng ta, thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Là từ tâm tưởng sanh. Trong tâm anh có địa ngục thì có thể biến hiện ra địa ngục. Địa ngục là gì? Là đố kỵ, sân giận. Chúng ta có cái tâm đố kỵ, có cái tâm sân giận không? Phật nói tâm tham là ngạ quỷ, ngu si là súc sanh, sân giận là địa ngục. Chúng ta có cái tâm tham sân si, tham sân si này là nghiệp nhân, thì nó có thể biến thành tam ác đạo. Cho nên Phật nói, nếu anh có thể đem cái tâm tham sân si đoạn dứt, chẳng còn nữa, thì tam ác đạo cũng chẳng còn. Có lý, nhất định có sự. Đây là một cách nói. Cách nói thứ hai là lợi ích cho người khác. Đây gọi là công. Công tức là chơi. Còn lợi ích cho riêng mình, đây là tư. Tư tức là giả. Thiện có chân giả, đây là cách nói thứ hai. Cách nói thứ ba là anh từ trong chân tâm mà đi giúp đỡ kẻ khác, lợi ích cho xã hội, đây là chân. Nhìn thấy người khác làm, chúng ta cũng làm theo, đó là giả. Cách đo cũng khá. Nhìn thấy người khác làm, theo cũng chẳng chịu theo. Người phát tâm thứ nhất là phát từ trong chân tâm, là chân. Người phát tâm thứ hai có thể là vì danh, vì lợi, thì tâm là chẳng chơi. Tuy rằng phát tâm làm lợi ích kẻ khác, kỳ thật mục tiêu sau cùng vẫn là tự lợi. Hy vọng mình hoạch được sự tán thán của kẻ khác, hoạch được sự cung kính của kẻ khác, đây vẫn là tư, vẫn là giả, chẳng phải thật. Cách nói thứ tư là vô vi nhi vi, là chơi. Hữu vi nhi vi, là giả. Ông Liễu Phàm ở chỗ này nói với chúng ta bốn cái tiêu chuẩn, dạy chúng ta đi biện biệt. Anh đi hành thiện, anh tích thiện, anh phải biết thiện có chân có giả. Tích thiện phải tích chân thiện, chẳng thể tích cây giả. Cái gì gọi là đoan khúc? Với cái tâm thuần túy là cứu đời, đây là đoan. Nếu như có tơ hào nào cái tâm mỹ đời, đó tức là khúc. Mỹ là bỡ đỡ nịnh hót. Nói cách khác, tâm bất chính cũng tức là chúng ta người hiện nay gọi là lấy lòng xã hội, lấy lòng kẻ khác để đi làm việc thiện này. Cái thiện này tức là khúc, chẳng có điều kiện thật lòng giúp đỡ kẻ khác, đây là đoan. Cách nói thứ hai, chỉ thuần là tâm thương người, đây là đoan. Nói cách khác, chẳng phải thật sự thương người, mà là giả mượn cách hành trì này để được mục đích của mình, đây là khúc. Khúc cũng tức là giả, cũng chẳng phải chơi, Cái thứ ba, cái tâm thật sự kính người, đây là đoan. Đoan là đoan chính, đoan trang. Nếu như có một tơ hào nào cái tâm ngoạn thế, đó tức là khúc. Hai chữ ngoạn thế người trẻ tuổi biết được chẳng nhiều, nhưng người trẻ tuổi biết tiêu khiển, cùng với ý nghĩa hai chữ này rất gần. Nếu đem nó xem như một lối tiêu khiển để hành thiện, thì cái thiện này là khúc, những loại thiện này chẳng đoan. Cái gì là âm, cái gì là dương? Cái này dễ hiểu. Anh hành thiện chẳng để người ta biết, đây là âm. Dương là lộ ra ngoài, hiển hiện ra, kẻ khác thấy đều biết cả. Người xưa nói rất hay, âm đức, thiên địa quỷ thần báo đáp cho anh. Cái báo này rất hậu. Dương thiện là làm một tí việc tốt thì lập tức muốn người ta đến biểu dương, đến tán thán. Người xưa nói dương thiện hưởng thế dân, họ hưởng thụ kẻ khác cung kính tán thán. Sự cung kính tán thán của kẻ khác cũng là phước. Phước đó là gì? Thì lập tức hưởng sạch hết. Nhất là hiện nay thế gian này tích thiện vô cùng khó khăn. Anh làm được một việc tốt, bất luận anh làm lớn cỡ nào, anh xem người ta đăng báo cho anh, đem lên TV vừa tuyên dương thì xong hết, toàn bộ đều hết sạch, về sau chẳng còn phước báo nữa. Nhưng ngày nay có người tạo ác, dùng mọi cách để giấu giếm, chẳng để người ta hay biết. Cái ác này tích dày rồi, bị trời phạt. Hoàng thiên trừng phạt anh chạy đi đâu? Anh hành thiện, thiện tích chẳng vững, thì cái ác kia hoàn toàn tích lũy ở đó. Anh bảo đáng sợ biết mấy. Đạo lý này và chân tướng sự thật chúng ta đều phải biết. Nhưng ngày nay anh làm thiện, quả thật có thể có ký giả đến phỏng vấn, có thể có báo chí truyền thanh đến loan tin cho anh. Tâm chúng ta quả thật chẳng có niệm này, chẳng cần người ta tuyên dương, cái thiện này vẫn có thể bảo tồn một tí. Vì sao chẳng tiếp nhận? Mục đích chẳng ở chỗ này. Mục đích nếu hôm nay nói là để đề cao độ nổi tiếng của mình, đề cao danh vọng của mình, thì phước báo của anh hết rồi. Phước báo hưởng hết. Ông Liễu Phàm nói rất hay, người thế gian có độ nổi tiếng cao, nếu như chẳng có thực đức, chẳng có đức hạnh chân thật, loại người này thường thường có những tai họa đột nhiên. Vì sao? Nổi danh chẳng những bị người đố kỵ, thiên địa quỷ thần đều đố kỵ anh. Danh giả tạo vật sở kỵ, anh làm sao dám cán đáng? Ngược lại mà xem, thiện tâm chân chánh hành thiện mà gặp người trong xã hội đố kỵ hủy báng, những người này thường thường chính họ trong đời này chẳng phát đạt, nhưng con cháu họ nhất định phát đạt. Cái thiện của họ đó là cái thiện chân chánh được tích lũy, nên tội nghiệp của họ trong hiện đời đã đều báo sạch cả. Cho nên người xưa của Trung Quốc thường thường dạy người tích âm công, tích âm đức, làm việc thiện hà tất cần người ta biết. Đây là đạo lý rất sâu. Thiện hữu thị phi, ý nghĩa này rất sâu. Ông Liễu Phàm cũng cử ra những thí dụ minh họa của thời xưa, quy kết đến cuối cùng ông nói rất hay, con người làm một việc thiện phải đặc biệt coi trọng cái tệ đoan của nó. Nếu như ở hiện tại là thiện, tương lai chẳng thiện, đây chẳng phải việc thiện thật. Cho nên thiện chẳng tại một thời mà là ở lâu xa, chẳng ở một đời mà ở nơi ảnh hưởng của nó. Nếu như họ hiện nay làm đó là một việc tốt, nhưng việc tốt này chẳng phải là một ảnh hưởng tốt, ảnh hưởng ngược lại có thể hại người, đó chẳng phải là chân thiện. Loại thiện này giống như phải mà chẳng phải. Trước mặt những việc họ làm hình như là bất thiện, nhưng ảnh hưởng đến lâu xa, anh nhìn thấy đích thực có rất nhiều chúng sanh đã có được lợi ích. Chúng tôi xin cử một ví dụ sự thật thì quý vị sẽ liễu giải ngay. Thế giới đại chiến thứ hai, chúng ta đều biết hai phe đều vô cùng đau khổ. Nhà vật lý học Einstein phát minh bom nguyên tử oanh tạc Nhật Bản, người Nhật đã đầu hàng. Chúng ta nói đây là việc thiện, việc tốt, vào lúc đó là việc tốt. Bây giờ nghĩ lại, có phải việc tốt chăng? Việc ASEAN làm đó là bất thiện. Cái tệ đoan do việc này phát triển ra, tương lai sẽ hủy diệt cả cái thế giới này. ASEAN chẳng có học liễu phàm tứ huấn. Nếu ông ta học liễu phàm tứ huấn thì phải học đoạn văn này, biết được đạo lý này. Tôi tin rằng ông ta sẽ không thể nào đem mớ lý luận này công bố cho thế gian, chẳng thể nào làm những việc này. Người Nhật đầu hàng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Lúc đó mọi người đều biết lực lượng của Nhật Bản đã tiêu hao hết rồi, chẳng còn cách nào kéo dài nữa. Hà tất phải gấp rút đầu hàng trước vài tháng? Phàm là những việc cùng loại này, anh có thể thấy được thiện có cái thiện giống như vậy mà chẳng phải vậy, chẳng phải chân thiện. Cũng có vài cách xử lý hình như hiện tại đối với mọi người bất lợi, song về lâu về dài nhìn lại là việc tốt. Cho nên thiện ác phải xem cái tệ hại lưu truyền về sau của nó, phải xem cái ảnh hưởng của nó, phải từ trên chỗ này mà xem. Điều này chúng ta cũng có thể cử một thí dụ. Trong Phật môn chúng ta, trong cách ăn uống ở nghỉ, đạo lý rất sâu. Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Trung Quốc, đề xướng ăn chay. Những người mới học ăn chay hình như vô cùng bất lợi. Lúc bắt đầu ăn chay, 2-3 năm đầu, da mặt vàng, gầy ốm, người ta nhìn thấy anh tuồn như sanh bệnh, không đủ dinh dưỡng, xem lại là bất thiện. Nhưng dần dần sau khi đã quen, đối với sức khỏe thân thể giúp ích rất lớn. Tại sao có thể có tình trạng này? Đây là sự chuyển biến trên sinh lý của chúng ta. Thì ra lối ẩm thực này, vì ăn thịt đã quen, nay điều chỉnh liền tức khắc để đổi trở lại, nó cần phải có thời kỳ để thích ứng. Thời kỳ thích ứng này đại khái là 1-3 năm. Phải xem thể chất từng người. Người có thể chất tốt, đại khái 1 năm là có thể bình thường. Còn người thể chất kém hơn thì phải 3 năm. Anh phải nhẫn nại nổi, 3 năm sau ăn uống thích ứng rồi, sức khỏe của thân thể vào tuổi xế chiều thì những người ăn thịt bình thường chẳng sáng kịp. Anh thực sự sẽ được lợi ích. Đây là khi anh mới vừa bắt đầu thực hành, hình như là sai, nhưng về sau xem lại thì là đúng, chẳng sai. Đây là một thí dụ rất là cạn cợt rõ ràng. Cho nên người thông minh, người xưa hay nói có cặp mắt trước sau, nhìn về phía trước ghi lấy sự giáo huấn của lịch sử, nhìn về phía sau làm sao chính mình hoạch được phước báo, thì đây gọi là mắt trước sau. Chúng ta thông thường gọi là có nhãn quan. Tuổi trẻ có người nào chẳng ưa thích chốn hoang lạc, có người nào chẳng ham chơi. Tuổi trẻ thật là ngày giờ rong chơi thỏa thích. Chuỗi ngày giờ này nếu chỉ lãng phí cả trong chơi đùa vui thích, chẳng biết tiến thủ, đến tuổi xế chiều thì gặp khó khăn. Nhưng thường thường tuổi trẻ sống cuộc sống hạnh phúc hoang lạc đều là hoàn cảnh gia đình rất tốt. Còn những người sinh kế gia đình vô cùng khó khăn thiếu thốn, họ muốn đi chơi làm gì có cơ hội. Ngày ngày đều phải đi làm, một ngày không đi làm thì một ngày không cơm ăn. Cho nên sinh hoạt gia đình gian nan túng thiếu, con cháu thường thường hiếu học và có thể phát đạt. Bên trong đều có quan hệ của nhân quả. Tôi sinh trong một gia đình vô cùng bần khốn, trong nhà chẳng có chi cả. Thân phụ tôi đi làm, quả thật một ngày không làm thì gia đình một ngày không thể sống được. Cho nên tôi biết khốn cảnh này. Lúc còn trẻ chẳng dám đi chơi, biết phải nên học hành, biết phải hiếu học. Lúc tôi còn trẻ, các đồng sự, bạn học, bạn bè đều gọi tôi là con mọt sách, chẳng cùng chúng chơi chung. Họ cũng đến hỏi tôi tại sao chẳng đi chơi. Tôi nói tôi rất muốn đi chơi. Chúng ta thử đem thời gian trao đổi. Trao đổi cách nào? Các bạn tuổi trẻ đi chơi, còn tôi chờ đến lúc già mới đi chơi. Tôi lúc còn trẻ dành dụm một tí vốn đến lúc già đi chơi. Hiện nay nhóm bạn học cũ của tôi trước kia, bạn thân gặp lại nhau nói: "Thầy đúng rồi." Họ nói tôi đúng. "Lúc ấy sao anh chẳng đi theo tôi?" Đây là chỗ tôi thông minh hơn họ. Tôi rất thích đi chơi, nhưng lúc trẻ chẳng có vốn đi chơi. Học nhiều một tí, dành dụm tí tiền vốn, chờ đến lúc già mới đi chơi. Tuổi già hưởng phước mới là phước báo chân chánh. Phước báo của tuổi trẻ chẳng tính là phước báo. Tuổi trẻ chịu khổ chẳng hề gì, có sức lực, có tinh thần chẳng sao cả. Tuổi già mà chẳng có phước báo, đấy mới thật đáng thương. Chẳng có người săn sóc, cuộc sống thật thê thảm. Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Anh còn trẻ phải tu phước, phải tích đức, phải hành thiện. Đến lúc anh già, bất cứ anh ở nơi nào đều có người chiếu cố. Cho nên hai chữ thị phi chúng ta phải có khả năng phân biệt. Phía dưới nói thiện có thiên chánh. Cái gì gọi là thiên, cái gì gọi là chánh? Thiện tâm, thiện hạnh là chánh, ác niệm, ác hạnh là thiên. Nhưng chúng ta nhìn thấy có người bằng thiện tâm mà tạo việc ác, đây là chỗ gọi là chánh trung thiên. Họ là thiện tâm nhưng họ đã tạo việc ác. Cũng có người ác tâm mà tạo việc thiện, đây là thiên trung chánh. Những chân tướng sự thật này chẳng thể chẳng biết. Người thiện đã tạo việc ác, cho nên bên trong nhân quả này, thiện ác nhân quả. Tôi xin cử một thí dụ để nói với quý vị. Năm xưa tôi ở Đài Bắc tham gia đại học Phật học giảng tọa. Lúc bấy giờ Pháp Sư Đạo A làm chủ trì, mời tôi đến dạy học, cho nên tôi có được cơ hội thân cận Ngài. Pháp Sư Đạo A vô cùng từ bi. Đây là trong những vị lão hòa thượng, tôi thấy Ngài là một vị lão Pháp Sư vô cùng đáng được người tán thán kính phục. Lão Pháp Sư từ bi nên mới có tín đồ gạt Ngài, thường thường đến gạt Ngài, gạt tiền. Lão hòa thượng đều cho hắn. Có một hôm tôi đến thăm lão hòa thượng, tôi bước vào thì vừa lúc đó có một người bước ra. Người ấy tôi cũng biết. Sau khi tôi bước vào ngồi xuống, lão hòa thượng nói: "Vừa rồi có một người mới ra, thầy có gặp không?" "Dạ có gặp." Ngài nói: "Hôm nay hắn lại đến gặp tôi nữa." Tôi nói: "Ngài cho hắn chưa?" "Cho hắn rồi." Kẻ ấy chẳng biết lão hòa thượng biết và hiểu rõ sự việc này, ngỡ rằng chẳng biết, hôm nay lại gạt lại được nữa. Nào có biết lão hòa thượng hiểu rõ ràng minh bạch. Cho nên khi Pháp Sư Đạo An tịch chịu nợ đến hơn 8 triệu đều là bị người lường gạt mất. Nhưng Ngài chẳng phải chẳng biết, Ngài biết, biết mà vẫn để người ta gạt. Lão hòa thượng chẳng có tiền, mượn tiền của tín đồ để cho hắn. Đây là chánh trung biên. Cũng có trường hợp có ác tâm mà làm việc tốt. Họ sự thật muốn hại anh, muốn chỉnh anh. Nào có biết bởi vì nhân duyên này mà anh đã được đại lợi, được lợi ích lớn. Sự việc này thường thường xảy ra. Đó là biên trung chánh. Trong mấy mươi năm tu học của tôi, những việc này tôi gặp rất nhiều. Cho nên thiện ác rất khó biện biệt. Anh phải rất kỹ lưỡng để quan sát. Đừng bận tâm, hãy giữ lấy đại nguyên tắc Phật đã giảng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, thì anh có thể đem nó nhìn được rõ ràng, minh bạch. Phía dưới nói về thiện hữu bán mãn. Mãn là viên mãn, bán là chẳng viên mãn. Cái tổng nguyên tắc bên trong là hành thiện mà chẳng chấp trước thiện, đây là viên mãn. Nhà Phật thường nói tam luân thể không, chẳng chấp trước. Sau khi hành thiện vẫn còn niệm niệm chẳng quên ta đã làm bao nhiêu việc tốt. Đối với người nào có ân huệ thì cái thiện này là bán, chẳng phải viên mãn. Nhà Phật nói đến tam luân thể không, tỷ như đem những tài vật này giúp đỡ người, sau khi giúp người bên trong chẳng có cái tự mình. Đừng nên thường hay nghĩ đến chính ta đã làm một việc tốt, đem việc này quên hết sạch sẽ rốt ráo. Bên ngoài cũng đừng nên đi ghi nhớ những ai đã thọ ơn anh, nên toàn bộ đem quên sạch. Cũng đừng nghĩ đến những tài vật của anh, tâm địa thanh tịnh gọi là tam luân thể không, thì phước báo này là viên mãn. Bất luận bố thí bao nhiêu đều là viên mãn cả. Nếu như chấp tướng bố thí chẳng quên đi cái ta có thể bố thí, cũng chẳng quên người kia thọ ơn huệ của ta, ta giúp họ bao nhiêu bao nhiêu, dù anh có giúp họ nhiều hơn đi nữa, đều là bán. Cái bán này, nói một cách khác, cái phước báo mà anh được đó rất là có hạn, còn mãn là vô hạn. Cho nên Phật nói trong kinh, một bát cơm có thể trồng được phước báo vô lượng. Phật trong kinh nói, bố thí cho Bích Chi Phật một bát cơm, khi Ngài đi thác bát khất thực, cùng kính cúng dường bố thí một bát cơm, được 90 kiếp chẳng thọ quả báo bằng cùng. Phước báo ấy lớn như thế đó. Vì sao? Vì người ấy là chân tâm, phước báo của họ là viên mãn, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi để đi tu phước, thì phước báo là viên mãn. Bát cơm ấy được 90 ức kiếp chẳng thọ quả báo bằng cùng. Một xu cúng dường có thể tiêu tội nghiệp vô lượng vô biên, đều là lấy chân thành, thanh tịnh tâm để tu. Còn chấp tướng bố thí thì chẳng thể được. Chấp tướng bố thí dù quyên góp vàng vàng lượng, quả báo được đó, phước báo vẫn là vô cùng có hạn. Cho nên nhà Phật nói đến tu phước thật là rất công bằng. Chẳng phải bảo anh có tiền, có địa vị, anh mới có thể tu phước. Còn người bằng cùng hạ tiện, chẳng có địa vị thì chẳng thể tu phước. Chẳng có đạo lý này. Chúng ta từ trong kinh thấy được, kẻ ăn xin gặp được Phật, Bồ Tát, gặp được A-la-hán, tự mình nghĩ rằng đời này mình đã bằng cùng hạ tiện đến trình độ này. Vì trong đời trước chẳng tu phước, ngày nay gặp được thánh hiền nhân, muốn tu một tí phước nên cúng dường các ngài. Anh ta tự mình ở ngoài xin ăn, xin được một tí, có thể anh ta đã ăn hết một nửa, còn thừa lại một tí. Thứ này làm sao đáng cúng dường, đáng bố thí? Nhưng quả thật anh ta chẳng còn chi cả, anh ta chỉ còn một tí này. Nhưng A-la-hán chẳng chê bỏ, ta nhận của ông cúng dường, ta tiếp nhận, đời sau hưởng thiên phước. Phước báo của nửa chén cơm ấy đã đổi lấy được đời sau hưởng thiên phước. Chân thành cung kính, những nhà đại phú đại quý bố thí trăm vạn, nghìn vạn chưa chắc có thể sanh thiên. Chỉ có Phật Pháp hiểu rõ những đạo lý này, mới biết được chúng ta tự mình phải nên tu cách nào. Người người đều có cơ hội, tu phước là người người đều bình đẳng. Vấn đề là anh có biết đạo lý này hay không? Có rõ những chân tướng sự thật này không? Tu học như lý như pháp thì mỗi người đều có thể được phước báo viên mãn. Tuyệt đối chẳng phải bảo nhóm người nào có khả năng, nhóm người nào chẳng có khả năng. Đấy là tục kiến của người thế gian, chẳng phải trí tuệ của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dạy chúng ta đó chẳng phải ý nghĩa này. Sau cùng nói đến nan dị. Hành thiện tích thiện có khó có dễ. Phàm là có cơ hội anh đi làm thì là dễ dàng. Có cơ hội mà chẳng chịu làm thì việc này là khó. Đặc biệt hơn nữa là người nghèo. Những người đang sống trong cảnh khốn khổ đến cực độ, nếu họ phát tâm tu bố thí cúng dường, việc khó mà làm được thật là đáng quý. Cho nên khó dễ chẳng ở nơi sự, mà ở nơi tâm anh. Thật sự giác ngộ minh bạch rồi thì dễ, có thể nắm lấy cơ hội. Nhưng chúng ta nhìn thấy thế gian này, đích thật có rất nhiều người có tiền tài giàu có, người có địa vị, họ chẳng biết được cơ hội tu thiện, tích thiện, nắm chẳng được cơ hội này, nơi họ thì là khó. Hôm trước có một vị đồng tu nói với tôi, nói rằng ở nước Úc này có một người rất có tiền, nghe đầu tài sản của ông ta có đến mấy mươi triệu. hay có đến cả tỷ gì đó, là một đại tài chủ. Sau khi chết, chẳng cho con trai và cũng chẳng cho con gái ông ta, mà lại cho con chó của ông ta nuôi. Hình như quý vị có thể đều biết trên báo đều có đăng. Điều này ở ông ta là khó, chẳng có cơ hội. Ông ta cho con chó đó là phú ông. Ông ta ưa thích chó như vậy, thì đời sau ông sẽ biến thành chó, nhất định rơi vào đạo súc sanh để đầu thai làm thân chó. Đây chẳng phải ngu si đến chỗ cùng cực sao? Số của cải này của ông ta chẳng biết làm sự nghiệp phúc lợi xã hội, chẳng biết giúp đỡ những người khổ nạn trên thế gian. Biết bao nhiêu cơ hội đến với ông ta ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Đi yêu một con chó, đương nhiên chú chó này cùng ông ta cũng là có duyên phận. Nếu đông đời trước chẳng có duyên phận thì cũng chẳng thể có sự việc này xảy ra. Ông ấy ngu si, chẳng biết làm sao tu phước. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ những đạo lý này. Sau cùng kết luận, vi thiện tất cùng lý, phủ tất hành vô ích. Lời này đều là lời thật. Phải sâu sắc hiểu rõ cái đạo lý bên trong. Chúng ta làm một số việc tốt thật, việc thiện thật. Trong xã hội ngày nay, việc tốt đệ nhất đẳng là gì? Phật có nói, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là việc tốt đệ nhất đẳng. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này là làm vỏn vẹn chỉ một việc này. Việc này tức là ở đây chỗ nói nền giáo học văn hóa đa nguyên, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Quả báo tức là lìa khổ được vui. Khổ nạn của chúng ta là từ đâu đến? Là mê hoặc điên đảo tạo thành các thứ khổ nạn. Sau khi giác ngộ thì họ sẽ lìa khỏi khổ nạn. Cho nên sau khi giác ngộ thì anh tự nhiên có được năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt tà chánh, có năng lực phân biệt thị phi, có năng lực phân biệt lợi hại. Anh sẽ tự nhiên đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, thì phước báo sẽ chẳng có cùng tận. Ông Liễu Phàm ở đây lại giảng cho chúng ta 10 cương lĩnh tích thiện, đề ra 10 sự việc này dạy chúng ta thật sự đi lạc. Thứ nhất là giữ nhân quy thiện, đây là nói về tồn tâm. Phải giữ một cái thiện tâm, lấy thiện tâm đối xử tất cả chúng sanh. Thứ hai là ái kính tồn tâm, với tâm chân thành thương yêu tất cả chúng sanh, thương tất cả người, thương tất cả vật, thương tất cả việc. Kính là cẩn thận, là kỹ lưỡng đối người, đối sự, đối vật, ái kính tồn tâm. Thứ ba là thành nhân chi mỹ, người ta làm việc tốt, chúng ta phải giúp đỡ họ, thành toàn cho họ, chẳng thể phá hoại. Người này là người ác, chẳng phải người tốt, nhưng việc họ làm là một việc tốt. Phía trước đã giảng qua biên trung chánh, chúng ta có phải giúp đỡ họ chăng? Phải giúp đỡ họ, chẳng thể vì con người họ. Chúng ta đối với sự việc, việc này đối với xã hội có lợi, đối với đại chúng có lợi, thì phải nên giúp đỡ. Người họ tuy là chẳng thiện, chúng ta phải thường thường giúp đỡ, chỉ dẫn họ, tận tâm, tận lực giúp đỡ họ, khiến cho thiện hạnh của họ được thành tựu. Đây là đúng. Thứ tư là khuyến nhân vi thiện, đặc biệt khuyên bảo chỉ dẫn những người có năng lực, những người có cơ hội. Họ có năng lực, có cơ hội hành thiện, thường thường hay bỏ qua, vô cùng đáng tiếc. Chẳng có cơ hội thì sáng tạo cơ hội, việc này khó hơn. Sáng tạo cơ hội cũng cần phải có điều kiện để sáng tạo cơ hội. Nếu như hoàn toàn chẳng có điều kiện thì cũng chẳng làm được. Cho nên nhận thức được cơ hội, nắm lấy cơ hội, đây là trí tuệ chân chính. Thứ năm là cứu nhân nguy cấp. Người nào lúc có cấp nạn, lúc có nguy hiểm, vào lúc này bất luận họ là người tốt hay người ác, là ân nhân hay oan gia, chẳng thể nói thấy chết mà chẳng cứu. Thứ sáu là hưng kiến đại lợi. Cái gọi là đại lợi, những gì lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh là đại lợi. Một mình có khả năng thì tự mình một người làm, chẳng có khả năng thì tập hợp khả năng của đại chúng mà làm. những việc lợi ích cho xã hội đại chúng quá nhiều, quá nhiều. Nhưng anh nên biết cái gì là đại lợi chân chính. Cái đại lợi chân chính chẳng có gì hơn là giáo dục. Giáo dục là căn bản. Ngày nay xã hội động loạn, lòng người bất an, tai nạn quá nhiều. Nguyên nhân gì tạo nên? Anh phải đi phản tỉnh kỹ lưỡng thì anh có thể hiểu rõ đó là sự thất bại của nền giáo dục. Hiện nay cái lợi lớn nhất, thực tế mà nói, chẳng có gì khác, chỉ có sự giáo dục của tôn giáo. Giáo dục ở nhà trường cần phải quay đầu trở lại với tông chỉ giáo dục cổ xưa của Trung Quốc là rất khó làm nổi. Nói một cách khác, cho dù họ có hiểu rõ, họ cũng chẳng có biện pháp sửa đổi trở lại. Cho nên biện pháp duy nhất ngày nay là hy vọng nơi nền giáo dục tôn giáo. Nền giáo dục tôn giáo còn phải xem chính chúng ta làm cách nào, đẩy mạnh cách nào. Nói đến giáo dục Phật giáo, giáo dục Phật giáo ngày nay chẳng có biện pháp đẩy mạnh. Nguyên nhân tại đâu? Là chẳng có nhân tài làm giáo sư, chẳng có người giảng kinh nói pháp. Người xuất gia tuy chẳng ít, song người xuất gia chưa quên mất tự kỷ, chẳng buông bỏ tự kỷ, tự tư ích kỷ. Nói một cách khác, anh muốn đẩy mạnh nền giáo dục của Phật giáo thì căn bản chẳng thể được. Nếu muốn đẩy mạnh nền giáo dục của Phật giáo, của Phật Đà, ít nhất phải đem cái niệm tự tư ích kỷ xả bỏ hết. Nhưng có mấy ai chịu làm? Điều này là khó. Cho nên trước mắt, lợi ích lớn nhất là xây dựng trường học, bồi dưỡng tăng tài. Nhiên hậu mới có một nhóm người để đi đẩy mạnh, đi giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh tích công lũy đức. Hiện nay thế gian này cô nhi rất nhiều. Mấy cháu nhỏ này từ nhỏ thì đã mất đi tình thương của mẹ, mất đi gia đình. Chúng nó cần đến những người thật sự có tình thương để chăm sóc, thật sự có tình thương để dạy dỗ chúng. Nên dạy chúng cách nào đây? Đây đều là một trong những việc đại lợi của xã hội. Người nhà sau khi hưu trí, trong xã hội hiện tiền, con cái chẳng nuôi người già. Người già vào tuổi xế chiều thì vô cùng cô đơn, vô cùng hiu quạnh. Chúng ta phải làm sao chăm sóc họ, làm sao chỉ dạy họ, khiến họ hồi đầu, khiến họ sám hối, khiến họ thật tình học tập, để đời sau so với đời này sống được càng thù thắng hơn. Đây là giáo dục. Làm cách nào giúp họ chẳng đọa tam ác đạo, đương nhiên là tối thù thắng, giúp họ làm Phật, làm Bồ Tát. Mục tiêu này chẳng đạt được, cũng phải nên giúp họ sanh thiên, giúp họ kiếp sau vẫn được sự sang giàu của nhân gian. Đây đều thuộc về đại lợi. Thứ bảy là xã tài tác phước. Thế gian có mấy ai biết được tiền tài là tội nghiệp? Anh có thể xã tài thì anh đã tu phước rồi. Tích tài tức là tội nghiệp. Anh biết được người thế gian này có bao nhiêu người thiếu thốn tiền tài vật dụng, còn anh thì đem tiền tài giữ khư khư bên mình anh, để cho một số người chịu khổ chịu nạn. Đây chẳng phải tạo nghiệp thì là gì? Huống chi số tiền tài này tích trữ bên mình, khiến tăng trưởng tâm tham, tăng trưởng tham sân si. Nói một cách khác, tăng trưởng cơ hội tương lai đọa tam ác đạo của anh. Nhất định phải xả cho sạch sẽ rốt ráo, đừng sợ mình chẳng có để tiêu. Người thế gian chẳng chịu xả tài, tức là có mối lo âu, nghĩ đến sau khi mình đã xả hết thì đời sống ra sao đây. Họ chẳng biết đạo lý này, cái đạo lý của nhân quả. Khi trong mạng anh có thì quyết định có, xả cũng chẳng xả hết được. Còn trong mạng không có, cầu cũng chẳng có được. Trong mạng anh có của cải, dù anh có đem nó toàn bộ đều xả bỏ hết, chẳng đến mấy ngày, chẳng biết của cải ấy lại từ đâu đến, lại có nhiều như vậy. Chẳng những nhiều thế đó, có lẽ lại còn nhiều hơn tí nữa, hình như đã sanh thêm lợi tức. Nhưng khi tiền của này đến, vẫn phải mau mau xả. Thứ tám là hộ trì chánh pháp. Chánh pháp thế gian, chánh pháp xuất thế gian đều phải hộ trì. Phải biết tấm gương của việc hộ trì chánh pháp ngày nay, cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở Tân Gia Ba là tấm gương tốt, rất đáng chúng ta học tập. Ông ấy một tí lòng riêng tư đều chẳng có, thật là niệm niệm vì Phật Pháp, niệm niệm vì chúng sanh. Nhưng muốn hộ Pháp trước hết phải có được trí tuệ, có khả năng nhận thức chánh Pháp. Đặc biệt nhất là ở cái thời đại hiện nay rất khó. Trong Kinh Lăng Nghiêm dạy rất hay: tà sư thuyết Pháp như hằng hà sa, cũng tức là nói cái Phật Pháp giả mạo đã quá nhiều, chẳng phải Phật Pháp chân thật. Cho nên trước hết anh phải có khả năng nhận thức chánh Pháp, nhiên hậu anh mới phát tâm để hộ trì chánh Pháp. Chúng tôi một đời đều hết lòng hết sức để làm việc này. Đây là duyên phần của mỗi cá nhân chẳng giống nhau. Anh rất muốn học Phật, rất muốn thân cận thiện tri thức, duyên cá nhân khác nhau. Thật sự gặp được thiện tri thức là đại hạnh. Sau khi gặp được thiện tri thức, phải thật sự chịu học, phát tâm học, phát tâm học tập, hoằng dương hộ trì. Đây là phước báo không chi sánh bằng. Bên Trung Quốc đại lục xưa kia thờ ông thần tài, thờ Phạm Lễ, thật có đạo lý. Phạm Lễ rất biết cách xử lý tài vụ. Sau khi ông giúp vua nước Việt Câu Tiễn đánh bại nước Ngô, ông thối ẩn để đi buôn. Chẳng bao lâu thì phát tài. Sau khi phát tài thì đem bố thí hết, lại từ ngành buôn bán nhỏ bắt đầu. Chẳng bao lâu lại phát rồi lại tán, ba lần tụ ba lần tán. Cho nên ông ta biết cách tán tài, biết cách bố thí. Càng bố thí thì càng có nhiều, càng nhiều lại càng phải tán. Quyết định chẳng tích trữ, đừng nên tích tài, tán tài. Đây là tu phước, tu đại phước báo. Chẳng những trong một đời này của ông, tiền tài vật dụng quyết định chẳng thể nào thiếu thốn, phước báo của đời sau sẽ thù thắng không chi sánh bằng. Thứ chín là kính trọng tôn trưởng. Trong Kinh Phật dạy chúng ta hiếu thân tôn sư. Chúng ta phải làm được, làm một gương tốt cho những người trong xã hội. Hiện nay người trong thế gian này hiếu đạo đã quên mất, sư đạo cũng chẳng còn tồn tại. Chúng ta thời thời khắc khắc chẳng quên ân đức của phụ mẫu sư trưởng. Đây là tồn tâm hậu đạo, niệm niệm chẳng quên. Chẳng những chẳng quên, lại phải có hành vi biểu hiện. Cha mẹ còn phải hiếu dưỡng, tận hết trách nhiệm hiếu dưỡng. Thầy con cũng phải tận hết trách nhiệm hiếu dưỡng. Trung Quốc thuở xưa đối với thầy và cha mẹ chẳng có khác. Hiếu thuận cha mẹ, sư trưởng, sinh mạng của chúng ta có được là từ cha mẹ, huệ mạng của chúng ta có được là từ nơi thầy. Đối với ơn của thầy làm sao có thể quên được. Tôi lúc nhỏ học tiểu học, nhóm thầy tiểu học ấy nay tìm chẳng còn. Thầy trung học hiện nay hãy còn một vị. Chúng ta phải thường thường ghi nhớ, thường thường hỏi han an ủi. Gặp dịp Tết hoặc ngày lễ cũng phải đem tặng một phần quà biếu. Lễ vật tuy rất nhỏ mọn nhưng thầy cảm thấy rất ấm lòng. Cậu học trò này trong một đời mấy mươi năm chẳng đem thầy mình quên mất. Thầy đối với chúng ta ân đức sâu dày, chúng ta báo đáp cách nào? Phải biểu dương đức hạnh của thầy. Quý vị đều biết tôi theo học Phật với thầy Lý 10 năm. Sau khi thầy Lý vãng sanh, tôi đề nghị với liên xã Đài Trung tại nơi cố hương của thầy là Tế Nam Sơn Đông xây cho ông một ngôi kỷ niệm được. Sau khi tôi đề nghị, những người ở Đài Trung cũng đi xem qua nhưng đến nay vẫn chưa hành động. Nhiều người đến tìm tôi nói tôi làm được, nhưng tôi làm rồi. Đối với thể diện của những đồng tu ở Đài Trung khó coi lắm. Thầy Lý ở tại Đài Trung 38 năm, các vị chẳng có một tí lòng nghĩ tưởng, tôi lại chạy đến đó xây kỷ niệm đường thì còn thể thống gì nữa. Ngôi kỷ niệm đường nhất định phải làm để đề xướng sư đạo, đề xướng tri ân báo ơn. Đây là tác dụng của giáo dục, cũng là đề xướng sư đạo. Bà hàng quán trưởng đối với tôi có ân hộ pháp. Chúng tôi học Phật hoằng pháp nhờ vào sự hộ trì của bà. Bà hộ trì tôi 30 năm, chúng tôi niệm niệm chẳng quên. Tại quê hương của bà, tôi có mua được một căn nhà, một căn lầu lớn, mỗi tầng tính theo Đài Loan là 300 mét vuông, cộng 7 tầng. Mua hết trọn căn lầu lớn để làm kỷ niệm đường cho bà quán trưởng Hàng Anh, không vong bổ. Để nói với địa phương đó, bà đối với tôi có ân đức, tôi niệm niệm chẳng quên bà. Căn lầu này mua được rất hay, phía dưới 2 tầng chúng tôi không dùng nhiều như vậy. 2 tầng phía dưới cho người khác thuê, lấy số tiền cho thuê có thể duy trì đạo tràng này. Cho nên đạo tràng này không cần phải ra ngoài hóa duyên, chẳng cần người ta giúp, tự mình có thể duy trì gìn giữ. Tôi còn có một ông hiệu trưởng trung học, ông Châu Văn Đạo, thời kỳ kháng chiến học ở Quế Châu, ông là hiệu trưởng của tôi. Đến Đài Loan chúng tôi có duyên phận cùng nhau học Phật chung với lão cư sĩ Lý Bính Na. Ông cũng bái thầy Lý làm thầy, chúng tôi thường ở chung một nơi. Ông ta mất rồi, tôi chuẩn bị ở Quý Châu, tức là nơi tôi học năm xưa, xây một trường trung học để kỷ niệm hiệu trưởng. Hiệu trưởng của chúng tôi biệt hiệu là Khánh Quang. Ngôi trường của tôi lấy tên là Khánh Quang Trung học để kỷ niệm hiệu trưởng. Hiếu thân tôn sư, chúng ta phải có hành động để biểu hiện, phải thật sự mà làm. Còn thân mẫu tôi đã vãng sanh, tôi kỷ niệm cho bà bằng học bổng Hoa Tạng. Tại đại lục 50 ngôi trường thiết lập học bổng này, học bổng dùng tên Hoa Tạng. Phải thật sự làm, đề xướng hiếu đạo, đề xướng sư đạo. Con người chẳng thể vong bổng, vong bổng thì còn là con người sao? Cái sau cùng là ái tích vật mạng. Nhà Phật đề xướng ăn chay, ăn chay không sát sanh. Trong giới luật nhà Phật đem điều này liệt vào điều 1 ngũ giới, Bồ Tát giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới. Điều thứ nhất là không sát sanh. Sát sanh là đại ác, cho nên phải học tập thương yêu bảo hộ sinh mạng của tất cả chúng sanh. Thiện hạnh vô cùng, do thử thôi quản, vạn đức khả bị. Thiện hạnh thật sự vô lượng vô biên. Cư sĩ Liễu Phàm ở chỗ này liệt ra cho chúng ta 10 điều. Có thể đem 10 điều này làm tốt, nhiên hậu đem 10 điều này lại đẩy rộng ra, thì anh mới thật sự là tích thiện, thật sự là hành thiện. Người thế gian không có người dạy thì không biết, thật tại mà nói cũng chẳng thể trách họ. Chúng ta trong đời này có được may mắn gặp được Phật Pháp, gặp được thầy giỏi, thầy chỉ dạy chúng ta mới biết rõ đạo lý này, mới biết trong đời này làm người nên phải làm cách nào. Thật sự y giáo phụng hành thì đời này sống được rất sung thật, sống được rất mỹ mãn. Đặc biệt là vào thời đại hiện nay là một thời đại động loạn, tích thiện tích đức nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội, cố gắng để làm, gấp rút để làm. Cơ hội một khi đã mất thì rất khó gặp lại. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Tứ huấn sau cùng một đoạn là khiêm đức chi hiệu. Trong phần giảng nghĩa chúng ta chẳng có, đoạn văn này không dài, chủ yếu là nói với chúng ta xử thế làm người phải biết khiêm tốn, chỗ gọi là mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích. Anh thử xem người thế gian này có rất nhiều việc tốt để làm, việc tốt vì sao chẳng thể thành tựu? Hãy để tâm mà quan sát thì sẽ biết nguyên nhân phần nhiều là tư thế quá cao, ngạo mạn dẫn khởi sự đố kỵ của kẻ khác, cho nên trở lực liền đến, sức mạnh phá hoại liền đến. Đến khi anh chẳng chống đỡ nổi thì việc của anh làm sẽ hủy trong một ngày. Người xưa khi làm một việc thiện vì sao có thể thành tựu, vì sao thuận lợi như vậy, sao được nhiều người giúp đỡ như vậy, là vì khiêm tốn, tự mình chẳng kể công. Công đức là của ai? Công đức là của mọi người. Ngày nay chúng tôi ở Tân Gia Ba đã làm nhiều việc tốt như vậy. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên từ trước đến nay chẳng có nói là ông ta làm. Người ta hỏi, ông đáp là của mọi người làm. Mỗi người đều tận tâm tận lực, cho nên mới có thành tựu thù thắng như ngày nay. Công đức quy về mọi người, lỗi lầm quy về tự mình, thì sự việc sẽ làm được thành công. Nếu công đức quy về chính mình, lỗi lầm quy về mọi người, thì nhất định thất bại. Sự thành bại của cổ kim trung ngoại, nó có cái đạo lý ở đó. Anh để tâm mà quan sát, để tâm mà thể hội, thì anh sẽ biết rõ chúng ta tự mình nên phải làm cách nào. Sau cùng đoạn văn này tuy không dài, nó cũng được chia thành hai đoạn lớn. Đoạn lớn thứ nhất là cử kinh dịch để tổng thuyết. Trong kinh dịch có mấy câu nói: thiên đạo huy doanh nhi ích khiên, địa đạo biến doanh nhi lưu khiên, quỷ thần hại doanh nhi phước khiên, nhân đạo ác doanh nhi hảo khiên. Doanh tức là mãn túc, chỗ gọi là mãn chiêu tổn khiên thọ ích. Quý vị nhất định phải hiểu rõ, tối kỵ nhất là mãn. Con người khi cảm thấy mình rất đầy đủ mãn túc, thường thường chẳng hay chẳng biết, thái độ ngạo mạn liền hiện ra. Nếu chúng ta nói đến dự tiệu, đây là cái dự tiệu xấu nhất, ngày đến đánh giặc cũng như vậy. Kiều binh tất bại. Sau khi kháng chiến thắng lợi, cuộc chiến tranh của quốc cộng, lúc đó tôi học ở Nam Kinh. Nam Kinh có một đội quân là đội quân giỏi nhất của Quốc Dân Đảng, thường thắng trận. Cùng người Nhật Bản đánh nhau đánh được 8 năm, đội quân này chưa từng thua trận qua, cho nên là một bộ đội mến chuộng nhất của tưởng tổng thống, cũng là một bộ đội được trang bị tốt nhất. Bộ đội này từ Nam Kinh xuất phát, chuyển đến tỉnh Sơn Đông để cùng đảng Cộng sản đánh nhau. Kết quả toàn quân bị tiêu diệt, chỉ huy trưởng tự sát. Chúng ta lúc đó tỉ mỉ quan sát, vì họ quá kiêu mạn, trong mắt chẳng còn ai. Điều này chứng minh trong binh pháp nói đến kiều binh tất bại. Bại đến thê thảm như vậy, quá sơ suất, xem người chẳng ra gì. Đây là một cái thí dụ rất rõ ràng. Điều này chứng minh trong binh pháp nói đến kiều binh tất bại. Bại đến thê thảm như vậy, quá sơ suất, xem người chẳng ra gì. Đây là một cái thí dụ rất rõ ràng, dễ hiểu. Chúng tôi thấy rất rõ ràng, đây là kiêu mạn. Khiêm là khiêm tốn, khiêm tốn là thọ ích. Trong kinh dịch cử ra một thí dụ, doanh là đầy, giống như cái ly này. Cái ly này của anh đã đầy, là nước đã đầy, người ta đổ thêm cho anh, đổ không vô được, chảy hết. Nếu cái ly của anh chỉ có nước một nửa, thì anh có thể tiếp nhận cúng dường của kẻ khác. Khiêm là thọ ích, mãn là chiêu tổ. Cho nên bốn câu nói này nói rất hay. Thiên đạo huy dân nhi ích khiêm. Khi anh đầy thì họ sẽ giúp anh giảm đi vài phần. Huy là huy tổ, khiến anh thiếu mất một tí. Khi anh khiêm tốn, ít tức là giúp anh tăng gia một tí. Thấy anh ít, tôi cho thêm anh một tí. Thấy anh nhiều, tôi đem anh giảm vài phần. Thiên đạo. Địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm. Biến là biến thiên. Anh đầy rồi, đến lúc đầy nhất định có biến hóa. Địa đạo là biến doanh nhi lưu khiêm. Lưu là nhuận trạch. Chỗ đất trũng thấp thì có nước làm nhuận trạch nó, còn chỗ đất cao lên thì chẳng có, chẳng được nhuận trạch. Con người đối với những người thung dung tự đắc thì chán ghét, đố kỵ, chướng ngại liền đến. Còn người khiêm tốn thì mọi người đều ưa thích, mọi người đều tôn trọng họ, đều thương họ, đều muốn giúp đỡ họ. Quỷ thần nhìn thấy người tự mãn này, quỷ thần thường thường hại họ. Người khiêm tốn thì quỷ thần phò hộ họ. Chúng ta người thế gian thường nói, người đều đồng tình kẻ yếu, người yếu thế rất dễ được người đồng tình, là đạo lý này. Yếu thế là khiêm, cường thịnh là mãn. Người ta trông thấy đều chán ghét, cho nên khuyên chúng ta xử thế đối người tiếp vật phải biết khiêm tốn. Liễu Phàm tiên sinh trong đoạn này nêu lên những người lúc đó ông đều rất quen thuộc, những người ông biết. Phàm là khiêm tốn, Bởi vì những người này là những người học hành, thì công dân đều được đâu cả. Ông nêu ra một người tên Đinh Tân. Đây là một thanh niên cùng một thời đại, một học sinh trẻ, là người hiếu thuận, chúng ta gọi là hiếu thân tôn sư. Nhóm bạn học hủy báng anh ta, làm nhục anh ta chẳng có một lời biện bạch, hoàn toàn có thể nhẫn chịu. Vả lại đối người chỉ có cung kính, chẳng phải nói con người hủy báng làm nhục anh ta thì anh ta ghét bỏ, không có. Đối người bằng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để đối xử. Cho nên ông Liễu Phàm thấy được nhân phẩm này, người này đến lúc thi cử quyết định thi đậu. Đến ngày treo bảng, anh ta quả nhiên thi đậu. Xưa kia coi người, thật tại mà nói, anh đáng có được công danh, đáng có được phú quý không? Trong mạng có, quả thật chẳng ở nơi học thức của anh, mà là ở nơi anh có mạng này hay không. Hiện nay thi cử cũng là ở nơi anh có cái mạng đó không. Vấn đề thi cử, thật tại mà nói, chẳng có cách gì phán đoán học thức của một người. Vận hên thì đề thi vừa đúng là đề thi mà tôi đều biết, gặp ngay rồi. Còn ngày ngày đều chuẩn bị, vô cùng dụng công, vô cùng cần mẫn phấn đấu, ngày ngày đều học. Gặp mấy đề thi này vừa đúng, mấy cái đề này tôi chẳng phát hiện đến, thường thường thì chẳng đậu. Khi tôi còn tiểu học đi thi trung học, tôi còn nhớ, hình như tôi thi đậu hạng thứ 10. Tôi chơi đùa suốt ngày, vốn chẳng có học gì cả. Gia cảnh nhà tôi chẳng khá giả, học trung học chưa chắc học nổi. Thi thì cứ thử thử xem. Tôi thi đậu hạng 10. Tôi có một người bạn tên Tào Đồng Văn. Người này hiện nay cũng ở Đài Bắc, vô cùng dụng công. Lúc chúng tôi cùng học một lớp, anh ta đứng nhất, ai ai cũng bội phục anh ta, nhưng anh ta chẳng đậu. Anh ta giỏi hơn tôi quá nhiều. Vì sao chẳng đậu? Vì mấy đề thi ấy vừa đúng là anh ta không biết. Đây là mạng. Cái này chẳng phải là anh dụng công hay không dụng công, thực tế là trong mạng anh có hay không. Tôi và bạn Tào, hai người trên sự học hành mà so sánh thì tôi thua xa, chẳng bằng anh ta. Cho nên người xưa nói đến thi cử, thứ nhất là âm công. Tổ tông của anh có âm đức hay không? Chính anh có tích âm đức không? Thứ nhất là âm công. Ông Liễu Phàm xem người cũng xem từ cái này. Cái này là điềm dự triệu của Kiết Hùng Họa Phước. Người thứ hai mà ông nêu lên là ông Phùng Khai Chi, cũng là một người lúc đó tham gia thi cử. Ông Liễu Phàm đều rất quen thuộc. Người này khiêm tốn, trong giữa đại chúng ông ta tự mình biết thu liễm, đối người cung kính. Người khác trước mặt nói lỗi của ông đều có thể chẳng tự mãn để tiếp nhận. Điều này người thường chẳng làm nổi. Ông Liễu Phàm nhìn ra được, biết người này năm nay thi cử nhất định thi đậu, đều bị ông ta đoán được. Cử người thứ ba là ông Hạ Kiến Sở. Người này xử thế đối người rất khiêm tốn, chẳng tự mãn, chỗ chỗ đều chẳng dám ở trước người. Ông Liễu Phàm nói ông Hạ tiên sinh là khiêm quan bức nhân, ôn lương như thử, ôn hậu hiền lương, khiêm hư ti hạ. Đây là một người học hành. Người này đi thi làm sao mà chẳng đậu chứ? Quả nhiên cũng đậu. Đây là nói về hiệu quả của đức khiêm tốn. Đem một chữ khiêm này sau cùng khuyến khích con ông phải học khiêm tốn. Trong phần kết luận nói, đức khiêm tốn chẳng tự mãn, làm oan ức chính mình. Nhưng đây là cơ sở của sự thọ phước. Cống cao ngã mạng, chẳng thể một đời coi rẻ kẻ khác, đó là căn nguyên của họa hại. Anh hiện nay có thể đắc chí, có thể ngạo mạn, anh một ngày nào đó sẽ có lúc thất chí. Đến lúc ấy thì người ta sẽ rời xa anh, chẳng còn sợ anh, chẳng còn đếm xỉa đến anh nữa. Anh sẽ có khổ để chuốc lấy. Cho nên con người khi đắc chí thì càng nên cung kính, càng nên thành tâm thành ý, lợi dụng cơ hội này đi giúp đỡ người khác, tu phước tích đức. Đến lúc chính anh tuổi già sức yếu về hưu thì người ta trả ơn anh nhiều, người chăm sóc cho anh cũng nhiều. Cho nên chúng ta tu phước lúc nào mới được hưởng phước? Là lúc tuổi già hưởng phước, sau khi về hưu hưởng phước. Cách giáo học của người Trung Quốc nói rất hay: lúc còn trẻ nên bồi dưỡng cơ sở của phước đức căn cơ. Những cách giáo dục này đều là từ lúc tiểu học đã dạy, cha mẹ dạy, thầy giáo dạy. Cho nên tại sao ơn đức của cha mẹ và thầy lớn như vậy, thành tựu của anh đều là đắc lực từ sự vun bồi từ lúc đó. Đến trung niên bước vào xã hội là lúc anh tu phước, là lúc anh tạo phước, là lúc anh tích phước. Đến lúc tuổi già hưu trí, thời xưa ở Trung Quốc 70 tuổi hưu trí, trong sách Lễ Ký nói đến thất thập nhi trí sĩ. 70 tuổi là tuổi về hưu, sau khi về hưu hưởng phước. Hiện nay xã hội đã đảo ngược, lúc nào hưởng phước? Tuổi trẻ con hưởng phước, được cha mẹ sủng ái. Đến trung niên, trung niên ra chiến trường chẳng kể sanh mạng. Đến tuổi xế chiều là vào phần mộ, anh bảo đáng buồn biết mấy, bi ai biết mấy. Đời sống của người Trung Quốc là tuổi già hưởng phước, điều này người ngoại quốc chẳng nghĩ đến được. Cái lý niệm của giáo dục hoàn toàn chẳng tương đồng. Trước kia khi tôi ngủ tại nước Mỹ, người Trung Quốc vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi lối giáo dục xưa, vẫn còn có ông bà con cháu ba đời ở chung một nơi, gọi là tam đại đồng đường. Người Nhật Bản cũng có rất nhiều, người Mỹ ở địa phương nhìn thấy họ vô cùng ngưỡng mộ. Đặc biệt hơn hết là người Mỹ lớn tuổi, nhìn thấy rất cảm động. Con cái của họ sau khi ra riêng thì chẳng trở lại. Tết đến và ngày lễ gửi cho một cái thiệp là đặc biệt lắm rồi. Họ đem đi khoe cùng khắp, nói con tôi đã gửi thiệp chúc cho tôi đây. Nhìn thấy người Đông Phương, người già cùng với con cái cháu chắt ở chung một chỗ, họ vô cùng hâm mộ. Đồng Tây văn hóa chẳng giống nhau. Hiện nay chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa Tây Phương quá lớn, cũng học đòi theo người ngoại quốc, chẳng cần cha mẹ, chẳng nuôi dưỡng cha mẹ, vong ơn phụ nghĩa. Họ trồng cái nhân này, đến lúc họ tuổi già hưu trí, họ phải nếm đến cái quả báo này. Đến lúc ấy hối hận cũng chẳng kịp nữa. Chúng ta muốn khôi phục lại truyền thống lương thiện của nền giáo học, nhất định phải từ chính mình bắt đầu, nhất định phải biết được khiêm tốn. Khiêm tốn mới có thể thọ giáo. Thiện phước chẳng có cùng tận. Có người chỉ cần ngạo mạn chẳng khiêm tốn, thầy có giỏi hơn nữa cũng chẳng có biện pháp dạy họ. Chúng tôi theo thầy Lý 10 năm, thấy được cách giáo học của thầy đối với học sinh. Phàm là học sinh có thói kiêu mạn, chẳng có một tí tâm khiêm hạ, thì thầy đối với cậu học trò này rất khách sáo, rất cung kính. Cậu ta có lỗi, thầy cũng chẳng quở trách, chẳng nói họ. Chúng tôi mới hỏi vì sao. Thầy nói, cách ấy vô dụng, làm mất lòng người, kết quán cừu, hà tất phải vậy. Những đứa chịu tiếp thụ, chịu vâng lời, thì thầy tánh lại còn chửi, nét mặt một tí nể tình cũng chẳng thấy. Đó mới là thật lòng dạy anh. Anh chịu được thì anh chịu tiếp thụ, chẳng chịu tiếp thụ thì coi anh như là khách. Chịu tiếp thụ mới coi anh như là học sinh. Đối với anh, nét mặt chẳng nể tình thì là thật lòng dạy anh. Cho nên trong số bạn học cũng có vài người thầy xem họ như là khách, rất khách sáo. Cùng cách đối xử với chúng tôi, ngày ngày đều bị đánh, bị chửi, khác hẳn. Thầy chẳng phải có lòng riêng tư, hoàn toàn là coi học trò có chịu tiếp thụ hay không. Cho nên có câu thường nói, anh có một phần thành kính, một phần tiếp thụ thì dạy anh một phần. anh có 10 phần thành kính, chịu tiếp thụ 10 phần thì dạy anh 10 phần, chẳng thể tiếp thụ được thì không dạy, dạy cũng vô dụng. Anh chỉ có 1 phần thành kính, dạy anh 2 phần thì quá nhiều, anh tiếp thụ chẳng nổi. Nhưng người mà thí giáo, xem học trò, xem cái tâm chân thành của anh, xem cái tâm khiêm tốn của anh, đối với anh nên dùng phương thức gì để dạy. Nhưng người mà có khác biệt, lúc đó chúng tôi bạn đồng học chỉ có 20 mấy người, thầy đối với mỗi một người phương pháp dạy đều không giống nhau. Đại ý của Lữ Phàm Tứ Huấn xin giảng đến đây. Thời gian chúng ta có được tuy ngắn ngủi nhưng trọng điểm đều giảng cả rồi. Muốn rõ tường tận thì chúng tôi có bằng video, còn có một số sách, sách phần lượng cũng chẳng ít. Sau này tôi đã sửa một cái tên, lần in thứ hai tôi không dùng cái tên đề Viên Lữ Phàm Gia Đình Tứ Huấn, chẳng dùng đề mục này. Tôi đem đề mục này sửa thành Cải Tạo Vận Mạng Tâm Tưởng Sự Thật. Cái này mọi người xem đến so sánh dễ hấp dẫn hơn một tí. Cải Tạo Vận Mạng Tâm Tưởng Sự Thành tức là Liễu Phàm Tứ Huấn. Hy vọng chư vị đồng tu nếu muốn biết nhiều thêm một tí có thể xem quyển sách này, xem băng video này. Hôm nay đến đây đã giảng viên mãn, cảm ơn chư vị đồng tu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị vừa thưởng thức xong 4 đêm giảng pháp tựa đề Cải Tạo Vận Mạng Tâm Tưởng Sự Thành, Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu ở Brisbane năm 1999. Quý vị nếu muốn hiểu rõ cuộc đời của ông Viên Liễu Phàm, xin tìm xem phim truyện video Liễu Phàm Tứ Huấn để rõ thêm chi tiết. Kỳ nguyện chư vị pháp hỷ sung mãn, sớm thành Phật đạo. A Di Đà Phật.